Về Cực Lạc, tác giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, băng 9. Hà tất dùng tâm sinh diệt bỏ đông, tức ta bà, cầu tây tức cực lạc ư? Mộ Liên pháp sư nói: Sao ông nói dễ dàng thế? Tịch quan tịnh độ, dầu rằng đương xứ tức là đó, nhưng nếu chưa phải là bậc trí đức đoạn đức cứu cánh, chưa viên chứng tỳ lô pháp thân, thời chưa có thể triệt để thọ dụng. Đoạn đức cứu cánh là trí đức cứu cánh là đại bồ đề, đoạn đức cứu cánh là đại niết bàn. Trong viên giáo, bậc thập địa đẳng giác còn là phần chứng. Nếu ngài đã viên chứng tỳ lô pháp thân, thời tha hồ mà nói đương xứ là tịch quan. Còn nếu chưa phải viên chứng mà nói, thời rõ là nói ăn cùng đếm của, tất khó khỏi chết đói chết rét. Ăn cùng đếm của, luận nói suông về sự ăn thời không no được. Kẻ nghèo ngồi tính đếm của tiền các nhà giàu, tất không hết nghèo được. Thượng tọa nói: Câu duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà là lời thường nói của nhà thiền, lẽ đâu lại sai lầm? Mộ Liên pháp sư nói: Lời của nhà thiền nói đó chính là chuyên luận về lý tánh, chứ không phải bàn đến sự tu. Như thế là vì muốn cho người trước ngộ lý tánh, rồi sau y theo tánh khởi hành tu tập để đạt đến sự siêu phàm nhập thánh, tức chúng sinh mà thành Phật đạo. Sao chỗ tri kiến của ông lại điên đảo, nhận sự với lý lộn lạo như thế? Vừa rồi ông cho rằng bỏ đông cầu tây là sinh diệt, mà ông không ngờ rằng chấp lấy đông bác bỏ tây là sa vào lỗi đoạn diệt. Lúc chưa chứng Phật quả, có ai ở ngoài phạm vi thủ xả tức lấy bỏ? Đức Phật ta từ lúc phát Bồ Đề tâm, trải ba vô số kiếp tu Bồ Tát hạnh, trên cầu thành Phật, dưới cứu độ chúng sinh, dứt nghiệp hoặc chứng chân thừa, có điều nào không phải là sự thủ xả? Phải biết Đức Như Lai muốn cho chúng sinh sớm chứng tịch quan và pháp thân, nên đặc biệt hết lời khuyên mọi người niệm hồng danh cầu sinh cực lạc. Thượng tọa gạn hỏi rằng: Ngài Tào Bá phán pháp môn tịnh độ là quyền giáo chứ không phải thật giáo, cớ sao Hoa Tạng hải chúng lại đồng nguyện vãng sinh? Ngài Tào Bá hiện đời chứng thánh thần thông trí huệ chẳng thể nghĩ lường, tất là Bồ Tát thị hiện, không lẽ ngài phán sai? Mộ Liên pháp sư đáp: Trong Kinh Hoa Nghiêm bàn về phẩm nhập pháp giới quyển thứ 80, sau khi ngài Thiện Tài chứng bậc đẳng giác, Đức Phổ Hiền liền nói kệ tán thán công đức thắng diệu của Như Lai. Rồi tiếp đến quyển thứ 81, tức là phẩm hạnh nguyện, Đức Phổ Hiền thuyết 10 điều nguyện vương, khuyên Thiện Tài cùng chư đại Bồ Tát đều phát nguyện hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc Phổ Hiền dứt lời, Đức Phật hai lần khen ngợi, toàn thể đại chúng trong pháp hội đều phụng hành. Cổ đức từng bảo: Pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ, duy Phật cùng Phật mới thấu đáo, bậc đại Bồ Tát vẫn chưa hiểu trọn hết. Ngài Tào Bá, dầu là có Bồ Tát thị hiện, song vì thời kỳ ngài bộ kinh Hoa Nghiêm dịch chưa xong, nên ngài không thể đoán trước được. Sau khi ngài tịch hơn 50 năm, toàn bộ Hoa Nghiêm 81 quyển mới được phiên dịch hoàn mãn. Ngài Tào Bá ở vào thời vua Đường Huyền Tông, phẩm hạnh nguyện dịch xong vào thời Đường Đức Tông. Xét theo Kinh Hoa Nghiêm, thời bậc thượng căn đại trí đều nhiếp cả về tịnh độ. Kinh Đại Tập nói: Thời mạt pháp ức người tu hành, khó có một người được giải thoát, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Xem đây, thời tịnh độ gồm trùm cả lục đạo chúng sinh. Ông tin ngài Tào Bá mà không tin Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Tập, như thế khác nào người tin theo chỉ thị của quan huyện mà không tuân sắc dụ của tổng thống. Thượng tọa hỏi: Ngài Tào Bá đã là Bồ Tát thị hiện, thời cần gì đợi đến xem kinh rồi mới biết? Mộ Liên pháp sư đáp: Vấn đề Hoằng Dương Phật pháp không phải là sự dễ, nói đâu phải có văn kinh làm chứng đến đó mới thụ tính được. kinh Hoa Nghiêm lại vượt hẳn các kinh khác, nên không do đâu để suy luận, trong khi kinh Hoa Nghiêm chưa lưu hành. Thượng tọa lại gạn hỏi rằng: khi kinh Niết Bàn chưa truyền sang, sao ngài Đạo Sanh tuyên bố trước rằng hạng nhất diễn đề đều có Phật tánh? Có lẽ nào ngài Tào Bá lại xuất ngài Đạo Sanh? Mộ Liên Pháp Sư đáp rằng: tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhất diễn đề là chúng sinh, tất cũng có Phật tánh, phàm người trí thức đều có thể suy hiểu mà đoán trước. Còn về vấn đề vãng sinh cực lạc để chống viên mãn Phật quả, ngoài Hoa Nghiêm, các kinh khác tuyệt chưa nói đến. Ai dám tự phụ kiến thức của riêng mình để lập nghĩa? Vả lại, chỗ tu chứng của hai ngài, chúng ta làm sao rõ được? Đâu nên đem hai ngài so sánh để bàn suông? Phải biết chư Bồ Tát Hoằng Pháp có nhiều cách, hoặc thuận, hoặc nghịch, hoặc ẩn, hoặc hiển, kiến thức phàm phu không thể hiểu thấu. Biết chừng đâu ngài Tào Bá thị hiện không rõ thấu để thúc đẩy thêm sự tín hưởng của người đời sau. Thượng tòa hỏi: các sư trong Thiền Tông thường có lời bát tịnh độ đó là lẽ gì? Mộ Liên Pháp Sư đáp rằng: các sư trong Thiền Tông chỉ truyền Phật tâm, lời của các sư nói ra đều thẳng đến lý tánh. Ông đã nhiều năm tham thiền mà còn chưa hiểu ý đó, thời đủ rằng chỗ kiến giải của ông tất là những ác kiến phá hoại Thiền Tông thôi. Thượng tọa nói: tôi đâu dám tự mình bịa ra, chỉ vì lời của chư vị tổ sư quyết có thể y cứ, nay xin thuật vài điều. Lục Tổ bảo: người phương Đông tạo tội cầu sinh Tây Phương, còn người Tây Phương tạo tội cầu sinh cõi nào? Triệu Châu nói: một chữ Phật ta không thích nghe. Và lại nói: lão tăng mà niệm Phật một tiếng, thời súc miệng 3 ngày. Các sư trong Thiền Tông thường nói ra những lời như thế là lẽ gì? Mộ Liên Pháp Sư đáp: Lục Tổ trực chỉ lý tánh để người đối diện nhận lấy tự tâm. Ông lại đem phân tích chữ nghĩa biện luận về phần tu trì, thế là nhận lấy yên lừa làm càm của kỵ nhân. Sao ông quá sai lầm đến thế? Ông nên biết người ở cực lạc đều sạch kiến tư phiền não, tiếng phá trần sa hoặc, cùng vô minh để chứng pháp thân, chỉ có tiếng tu tuyệt không có sự tạo tội. Nhưng nay cứ luận coi họ sẽ sinh về cõi nào. Người ở Ta Bà đây niệm Phật nếu chưa đoạn kiến tư phiền não, nhờ nguyện lực của Phật mà được vãng sinh, thời sinh về cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Một khi đã sinh cực lạc, thời kiến tư phiền não sẽ triệt để tiêu diệt, khác nào chút tuyết ném vào lò lửa đỏ, lập tức liền tan. Kiến tư sạch hết, thời sinh về cõi phương tiện hữu dư tịnh độ. Bậc phần phá vô minh, thời sinh về cõi thật báo vô ngại trang nghiêm tịnh độ. Vô minh sạch hết, phước và huệ đã viên mãn, thời sinh về cõi thường tịch quang tịnh độ. Sao ông lại quá lo cho họ không chỗ sinh, để rồi chướng mình ngăn người không chịu cầu sinh? Khác nào kẻ quá khờ khạo, nghe nói ăn cơm mắc nghẹn, rồi sợ quá mà không dám ăn để cam đói chết. Ông thuật rằng ngài Triệu Châu nói: một chữ Phật ta không thích nghe. Sao ông không thuật luôn câu dưới: có người hỏi hòa thượng có độ người không? Triệu Châu đáp: Phật, Phật. Ông lại chỉ muốn nắm lấy câu: hễ ta niệm Phật một tiếng, thời súc miệng 3 ngày, mà ông quên sót đoạn: có người hỏi hòa thượng thọ sự cúng dường của nhà vua như thế, sẽ dùng gì để báo đáp? Triệu Châu bảo: ta niệm Phật. Ông lại quên cả đoạn có người hỏi: thập phương chư Phật có thầy hay không? Triệu Châu đáp: có. Hỏi: thế nào là thầy của chư Phật? Triệu Châu đáp: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ông lại hỏi tại sao chư sư trong Thiền Tông thường nói ra những lời như thế. Ông nên biết rằng chư sư khi đối cơ người mà có thốt lời ra, gọi là cơ phong, là chuyển ngữ, hỏi ở nơi đáp, đáp ở nơi hỏi. Nếu người học đạo không biết hồi quan phản chiếu tự tâm, mà lại một bề suy xét chữ nghĩa, thời là ăn lấy bả hèm, đuổi theo đất cục, bao giờ thấy tánh được. Tôi trong vòng xuất gia đã hơn 30 năm, luôn nghe miệng chư tăng truyền câu: một chữ Phật ta không thích nghe, mà những câu dùng niệm Phật để độ người, dùng niệm Phật để báo ơn vua, A-di-đà Phật là thầy của chư Phật, thời ít nghe chư Tăng nói đến. Và tất cả những câu trên đều từ miệng Ngài Triệu Châu thốt ra. Nếu tin, thời phải tin cả, sao lại tự mâu thuẫn lựa câu tổn mà bỏ câu ít đi? Xét về lời của Triệu Châu đều quy nơi phần của tự mình. Câu không thích nghe chữ Phật cùng câu niệm Phật để báo ơn vân vân đều là chuyển ngữ cả. Nếu người nghe trực hạ thấy được tự tâm, mới biết rằng đạo pháp của Triệu Châu vượt hẳn thường tình. Lời của Hòa Thượng là xuất cách, tất sẽ siêng lo niệm Phật suốt ngày không ngớt tiếng. Bằng không được thấy nghe như trên, thời chỉ nên nương theo câu niệm Phật mà dè dặt nơi câu bát Phật. Theo niệm Phật, thời hiện đời thoát khỏi luân hồi, còn theo bát Phật, tất sẽ xa địa ngục. Những người theo câu tổn mà bỏ câu ít, phải chăng do vì nghiệp trọng phước khinh, chướng sâu huệ nặng, nó khiến như thế ư? Cứ nơi người nghe không tỏ ngộ hiểu lầm mà gọi là tổn với ít, chứ không phải lời của tổ sư có tổn có ít. Ông lại nói lời của chư vị tổ sư quyết có thể y cứ. Sao ông không y cứ nơi tổ Bách Trượng dạy rằng tu hành nương niệm Phật là ổn đáng? Quy tắc của tổ: phàm kỳ đảo bệnh tăng, cùng tống tán vong tăng, đều hồi hướng cầu sinh cực lạc. Tổ thứ 14, Đức Long Thọ Bồ Tát, chứng sơ địa vãng sinh cực lạc. Trong các bộ luận của tổ soạn ra, nhiều chỗ tán dương tịnh độ, như Tỳ Bà Sa Luận khen pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh là con đường dễ đi mà chóng đến. Xin xem đường về cực lạc tập 1. Đức Mã Minh Đại Sĩ, tổ thứ 12, cuối luận khởi tính, dạy phương tiện tối thắng, bảo người niệm Phật cầu sinh Tây Phương, thường hầu Phật A-di-đà để được trụ bất thoái chuyển. Xin xem đường về cực lạc tập 1. Sơ tổ Maha-ca-diếp, nhị tổ A-nan-đà kiết tập các kinh về tịnh độ. Nếu các kinh về tịnh độ không lợi ích mà có hại cho người đời sau, lẽ đâu các ngài mù quáng để cho lưu thông? Trong những kinh về đại thừa luận thuật và tán dương tịnh độ, còn tạng tiểu thừa thời tuyệt không nói đến. Ông toan muốn tin tiểu thừa mà bác bỏ đại thừa giáo ư? Lúc Đức Thích Ca thuyết kinh A Di Đà, lục phương hằng sa chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài, khuyên chúng sinh nên tính thọ. Ông lại toan cho rằng chư Phật muốn làm hại chúng sinh ư? Nếu cho rằng với Lục Tổ, Triệu Châu vân vân không thể không tin, thế thời với các ngài Ca Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ, Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà, lục phương chư Phật lại càng không thể không tin. Thấy gần không rõ xa, biết nhỏ không hiểu lớn, khác nào dân quê chỉ mộ thế lực của quan huyện, quan quận mà không biết đến oai đức của tổng thống, hoàng đế. Như trẻ nhỏ ham tấm gương đồng mà không đói hoài đến viên bảo châu như ý. 4. Thiền không bảo đảm giải thoát bằng tịnh, tứ liệu giảng. Ngừng một giây, Mộ Liên pháp sư nói tiếp: ông có biết ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Trí Giác Thiền Sư khai thị 4 bài kệ liệu giảng, trong ấy chỉ rõ sự lợi hại đắc thất của thiền, của tịnh. Vĩnh Minh là bậc tổ sư tông trưởng của Thiền Tông và Liên Tông, có lý nào nỡ đi di hại cho người ư? Thượng tọa nói: liệu giảng của Vĩnh Minh không đủ cho người noi theo, vì trong ấy nói ai có thiền có tịnh thời như cọp thêu sừng, hiện đời làm nhân sư, đời sau làm Phật tổ. Xem như hiện nay người tu thiền thâm cứu câu niệm Phật đó là ai? Có người mãn năm trụ niệm Phật đường để niệm Phật, những vị ấy có được hiện đời làm nhân sư, đời sau làm Phật tổ chăng? Trong liệu giảng lại nói: không thiền mà có tịnh, thời 10 người tu 10 vãng sinh, nếu được gặp Phật A Di Đà, lo gì không khai ngộ. Xem như hiện nay vô số người niệm Phật, chưa thấy được mấy người lúc lâm chung hiện các thoại tướng nhờ Phật tiếp dẫn vãng sinh tịnh độ. Thế nên biết rõ ràng liệu giảng của tổ Vĩnh Minh không có chứng nghiệm cụ thể. Mộ Liên pháp sư nói: sao ông lại trèo trạo nuốt trọng trái táo mà không chịu nhai nếm vị ngọt của trái như thế? Nghiên cứu kỹ lời liệu giảng của Tổ Vĩnh Minh, chính là cương tông của Đại Tạng, là quy giám của sự tu trì. Trước nên nhận chân thế nào là thiền là tịnh, thế nào là có là không, rồi sau mới gẫm xét toàn văn, sẽ thấy rằng trong liệu giảng ấy mỗi chữ vẫn như trời tạo đất lập, không chữ nào không hiệp đúng, không một chữ có thể thay đổi. Ông vội phê bình liệu giảng một cách mù mờ vu vơ. Từ mấy mươi năm nay, tôi thấy các thiền sư giảng sư phần đông cũng đồng kiến thức như ông, trách nào thiền lẫn tịnh mỗi ngày mỗi suy tàn. Thượng tọa yêu cầu xin sư hoan hỷ giải rành thế nào là thiền là tịnh và thế nào là có là không. Mộ Liên pháp sư nói: thiền chính là chân như Phật tánh sẵn có của chúng ta. Thiền tông gọi là bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sinh mà không nói rõ ra, cố muốn cho người tự thăm cứu tự ngộ lấy. Kỳ thật chính là tâm thể thuần chân, linh tri ly niệm, không năng không sở, tức tịch tức chiếu vậy. Tịnh chính là tinh sâu nguyện thiết, chuyên tâm trì danh cầu sinh cực lạc. Chẳng phải thiên chỉ duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Người hành thiền khi sức thăm cứu đã tột vọng niệm dừng, vọng niệm dứt, suốt thấy bổn lai diện mục, minh tâm kiến tánh, đó gọi là có thiền. Còn người tu tịnh độ chân thật phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết, chuyên trì hồng danh, cầu sinh tây phương cực lạc, thế gọi là có tịnh. Thiền và tịnh là ước về giáo lý, còn có thiền cùng có tịnh là cứ nơi người tu. Về giáo lý, thời hằng nhiên không đổi, Phật không thể thêm, phàm không thể giảm. Còn người tu, thời cần phải y cứ nơi giáo mà lập hạnh, công hạnh cao tột chứng lý. Làm sao nơi mình thiệt được thiệt có hai điều ấy, thiền tịnh cùng với có thiền có tịnh. Văn dầu tương tự mà ý rất không đồng nhau, phải suy xét kỹ chứ nên mù mờ lộn lạo. Hoặc như người tham thiền mà chưa ngộ, hay ngộ mà chưa thấu triệt, đều không được gọi là có thiền. Còn như người niệm Phật mà thiên chấp duy tâm, không có tính nguyện, hay có tính nguyện mà tính không sâu, nguyện không thiết, làm lấy lệ lấy có, hoặc giàu tinh tấn mà tâm tham luyến cảnh dục trần, hoặc cầu đời sau sinh giàu hay sinh lên cõi trời, hoặc cầu đời sau làm tăng để hoằng dương Phật pháp, phổ lợi quần sinh, tất cả đều không được gọi là tịnh. Thượng tọa ngắt lời gàn hỏi rằng: xuất gia làm tăng hoằng pháp lợi sinh có lỗi gì mà cũng bị khai trừ? Mộ Liên pháp sư đáp: nếu là bậc đã dứt sạch nghiệp chướng cùng phiền não, đã thoát sinh tử, rồi nương sức đại nguyện thị hiện có thân nơi cõi trượt ác để cứu độ chúng sinh thời được. Trái lại, nếu là hạng chưa chứng quả giải thoát mà sinh vào đời trượt, khó bảo đảm không mê. Dầu có thể hoằng pháp mà tự mình chưa chứng quả vô sinh, tất bị hoàn cảnh chi phối, trần duyên sai sử. Người mê mà may mắn được ngộ rất hiếm, kẻ mê rồi đi sâu vào cõi mê muôn kiếp trầm luân thời phần nhiều. Đức Bổn Sư Thích Ca ta vì cớ này nên hết lời khuyên đại chúng hiện thời cũng như mạt pháp chúng sinh phải cầu sinh cực lạc để được thấy Phật, nghe pháp, mau chứng vô sinh nhẫn, rồi sau sẽ tùy nguyện vào ta bà để cứu độ chúng sinh. Như thế thời có tiếng mà không thoái, có lợi mà không tổn. Vấn đề chưa chứng quả vô sinh giải thoát mà mãi ở nơi ta bà, các tông khác có chỗ cho, còn tông niệm Phật thời cấm hẳn. Nhiều người cho rằng tham thiền là có thiền, niệm Phật là có tịnh. Đó chẳng những không rõ thiền với tịnh mà đến văn nghĩa cũng không biết nốt. Thế là cô phụ tâm đại từ bi của Tổ Vĩnh Minh, làm trở ngại con đường tắt thoát khổ của người tu hành, chính là nhận lầm hướng địa bàn, sai một ly lạc ngàn dặm. 5. Chánh giải tứ liệu giảng. Thượng tọa nói: đã nhờ sư lược giải về thiền tịnh cùng có không, xin sư từ bi giảng rõ toàn văn cho. Mộ Liên pháp sư nói: Bài kệ Liệu Giảng thứ nhất, tổ có nói rằng: Có thiền lại có tịnh độ, cũng như cọp mọc thơm sừng. Hiện đời làm thầy của người, đời sau sẽ làm Phật tổ. Nguyên âm: Hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác hổ, hiện thế vi nhân sư, lai sinh tác Phật tổ. Nhà hành đạo này triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, đó là có thiền. Lại suốt thấu kinh tạng, hiểu rành cả các pháp môn quyền thật, rồi chọn lấy môn tín nguyện niệm Phật để mình thực hành cùng khuyến hóa người, đó là có tịnh. Trong Thập Lục Quán Kinh nói: Bậc thượng phẩm thượng sinh đọc tụng Đại Thừa, hiểu đệ nhất nghĩa, khuyến tấn hành giả, chính là người này đấy. Vị này có đại trí huệ, đại biện tài, tà ma ngoại đạo nghe danh vỡ mật, như hổ mọc sừng, còn thú nào dám đối địch. Có ai đến cầu pháp liền theo cơ giáo hóa. Kẻ đáng học môn thiền tịnh song tu, thời dạy cho môn thiền gồm tu tịnh. Người đáng học môn chuyên tu tịnh độ, thời dạy cho môn chuyên tu tịnh độ. Không luận là hạng thượng căn hay là hạ trí, một khi đến cầu đạo liền đặng lợi ích lớn. Thế chẳng phải là hiện đời làm đạo sư của người ư? Đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sinh thượng phẩm, hoa nở thấy Phật chứng vô sinh. Bậc cao thời siêu thập địa đẳng giác Bồ Tát, thấp nhất cũng ở bậc viên sơ trụ Bồ Tát. Bậc viên sơ trụ Bồ Tát còn có thể hiện làm Phật độ sinh trong 100 thế giới không Phật, huống là 40 bậc Bồ Tát trên. Thế chẳng phải là đời sau làm Phật tổ ư? Bài kệ Liệu Giảng thứ hai, tổ bảo rằng: Không thiền chỉ có tịnh độ, muôn người tu muôn vãng sinh. Khi gặp Phật A Di Đà, lo gì không được khai ngộ. Nguyên âm rằng: Vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Người chưa minh tâm kiến tánh nhưng lại quyết chí cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, hạng tinh tấn tu định huệ, chắc được vãng sinh đã đành. Nhẫn đến kẻ cả đời tạo ác, lúc sắp chết mà có tâm rất ăn năn hổ thẹn, chí thành khẩn thiết xưng Nam Mô A Di Đà Phật, dầu chỉ được trong 10 tiếng liền tắt hơi, đều nhờ nguyện lực của Phật nhiếp thọ vãng sinh tịnh độ. Như chương cửu phẩm vãng sinh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã nói rõ. Thế chẳng phải là muôn người tu muôn người vãng sinh là gì? Nhưng nơi đây nên nhận thêm rằng Phật A Di Đà phát đại thệ nguyện nhiếp thọ chúng sinh niệm Phật, thiết tha chí thành như con nhớ mẹ, thời cùng Phật cảm cách, không luận niệm Phật lâu mau nhiều ít đều được tiếp độ cả. Chẳng nên đem sự niệm Phật một cách lơ là lây lất mà so sánh. Sau khi vãng sinh Cực Lạc thế giới, dầu rằng sự thấy Phật nghe pháp có sớm muộn khác nhau, song đều đồng dự thánh lưu, chóng hay chày đồng chứng thánh quả. Đã chứng thánh quả, thời cần gì bàn đến vấn đề khai ngộ? Đó là khi gặp Phật A Di Đà, lo gì không được khai ngộ. Bài kệ Liệu Giảng thứ ba, tổ nói rằng: Có thiền mà không tịnh độ, 10 người hết chín chần chờ, đến lúc ấm cảnh hiện tiền, chớp mắt theo nó mà đi. Nguyên âm: Hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu ta lộ, ấm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ. Hạng này dầu triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, nhưng kiến tư phiền não chưa dễ đoạn trừ, phải trải qua nhiều công phu tu trì gột rửa cho sạch cả, mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Nếu còn một phần phiền não, thời lục đạo luân hồi vẫn y như cũ, nói chi đến người chưa đoạn được phần nào. Biển sinh tử rộng sâu, đường bồ đề xa vời, chưa kịp quy gia mà tử thần đã đến, 10 người đại ngộ hết 9 người như thế. Đó là trong 10 người hết 9 người chần chờ. Chữ ta trong nguyên văn là Ta Đà, tục gọi là chần chờ, còn ấm cảnh là trung ấm thân cảnh, chính là lúc lâm chung. Những cảnh thiện hay ác đã gây tạo trong đời này hay đời trước đều tuần tự hiện ra, trong chớp mắt liền theo cảnh nào mạnh nhất mà đi thọ sinh, không thể tự chủ được. Quy Sơn bảo, như người mắc nợ chủ mạnh kéo trước, đầu tâm nhiều mối chỗ nặng riêng xa, gương của giới tổ và thảo đường nên phải biết. Ngũ tổ giới diễn chuyển sinh làm Tô Đông Pha, Thanh Thảo Đường chuyển thân làm Tăng Lỗ Công. Hai vị này là bậc đại ngộ nhập thâm thiền định. Ngài Thảo Đường mỗi lần ngồi thiền 49 ngày mới xuất định, hai ngài nếu kim tu tịnh độ, quyết định thượng phẩm vãng sinh thành Đại Bồ Tát. Nhưng vì chỉ chuyên một mặt tu thiền, nơi đời kế phải sa đọa, rất tiếc, rất tiếc. Có người phải chỉ ta là lầm, còn ấm cảnh là ngũ ấm ma cảnh, đó là vì chẳng hiểu nghĩa chữ thiền cùng chữ có, nên mới cắt nghĩa sái quấy đến thế. Bao giờ có bậc đại triệt đại ngộ, lại trong 10 người hết 9 người lạc đường đi theo ngũ ấm ma mà bị ma dựa, là toàn những hạng tăng thượng mạng, không thông giáo lý, không ngộ tự tâm, tu mù luyện đuôi mà bị hại thôi, sao lại đem gái cho bậc đại triệt đại ngộ? Vấn đề này quan hệ rất lớn, không nên biện rõ. Bài kệ thứ tư, tổ nói: không thiền cũng không có tịnh, giường sắt nóng cùng cột đồng, trải muôn kiếp đến ngàn đời, không nương cậy vào ai được. Nguyên văn: vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng tính đồng trụ, vạn kiếp giữ thiên sinh, một cá nhân y hộ. Có người nhận lầm rằng không thiền không tịnh là những kẻ vùi đầu tạo nghiệp ác, không tu hạnh lành, hiểu như thế là sai lắm. Nên biết pháp môn của Phật dạy nhiều vô lượng, chỉ có thiền cùng tịnh độ là đúng cơ hơn hết. Người tu hành mà chưa đại triệt đại ngộ là không thiền, lại cũng không có tín nguyện niệm Phật là không tịnh. Đã không định huệ huân tu, đoạn hoặc chứng chân, lại không do đâu nhờ nguyện lực của Phật nhiếp thọ để đới nghiệp vãng sinh. Hiện đời tu hành có phước đức, cảm được phước báo nhân thiên ở đời kế, chưa chứng thánh trí, tất bị phước nghiệp xoay chuyển, sẽ mê say nơi cảnh trần dục lạc mà tạo nhiều tội. Đã tạo tội, ắt khó trốn khỏi ác quả nơi địa ngục ở đời sau, cả kiếp chịu khổ trên giường sắt nóng, bên cột đồng đỏ, để đền tội tham dâm hại vật. Chư Phật, chư Bồ Tát dầu luôn thương xót, nhưng vì ác nghiệp của họ tự chướng lấy nên không được độ. Nên bài kệ nói: muôn kiếp ngàn đời không nương cậy vào ai được. Người xưa có nói: phàm người tu hành mà không có chánh tín cầu sinh cực lạc, đi tu các thiện pháp khác, thời gọi là oan gia đời thứ ba, chính là một ý với bài kệ này. Bởi vì đời này tu hành, đời kế hưởng phước, rồi ỷ phước lực mà tạo nghiệp ác, tất đời sau sẽ bị đọa lạc. Được hưởng phước giả tạm nơi đời kế, mà nhiều kiếp thọ khổ ở tương lai, dầu cho mãn tội địa ngục, nhưng còn phải trải qua quỷ súc, biết đâu rồi sẽ không tạo nghiệp ác thêm mà đọa xuống nữa. Tôi còn nhớ một đêm nọ đương tụng kinh dưới ngọn đèn dầu, chợt có con thằn lằn trắng bò nằm trên đèn ngước đầu nhìn thẳng. Tôi ngỡ là nó nghe kinh, lòng mừng cho con vật biết phát tâm. Tôi to tiếng tụng và nhìn nó, bỗng một con bướm đáp xuống, nó đớp lấy rồi thai chạy lên vách. À, té ra là nó rình mồi chứ không phải có ý nghe kinh. Bất giác tôi sa nước mắt. Mong thoát tam đồ được thân người lại là điều rất khó trong các điều khó. Giữa lúc cùng ông Cấp Cô Độc cân nền để dựng tịnh xá Ký Hoàng, tôn giả Xá Lợi Phất bỗng bùi ngùi than thở. Ông Cấp Cô Độc bạch hỏi, tôn giả lấy tay chỉ con kiến đen đang bò trên đất mà bảo ông Cấp Cô Độc: ta nhờ huệ nhãn mà biết rằng, hồi thời Phật Tỳ Bà Thi về quá khứ nơi đây có con kiến đen, trải qua thời Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp và hiện nay Phật Thích Ca Mâu Ni. Con kiến ấy cứ mãi luân hồi và bây giờ vẫn đáo hoàng thân kiến, chính là con kiến đen đang bò trên đất đấy. Nghĩ mà xót thương cho chúng sinh mê muội muôn kiếp trầm luân, nên ta than thở. Nghe xong, ông Cốc Cô Độc cũng ngậm ngùi ứa lụy. Đức Phật ta từng lấy ngón tay chấm đất rồi đưa ra hỏi Tôn giả A Nan, đất dính trên tay là nhiều hay đất của quả địa cầu nhiều? A Nan bạch: đất của địa cầu nhiều. Đức Phật liền phán dạy: được thân làm người như đất dính trên tay, còn mất thân người như đất của toàn quả địa cầu. Cứ theo chỗ so sánh tỷ lệ của Đức Phật, thời lời tổ nói muôn kiếp ngàn đời vẫn còn là lời luận gần, vì cuộc đời nơi văn kệ. Xét về các pháp môn khác chuyên nương tự lực, còn pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh, thời chuyên nương Phật lực. Các môn khác khi sạch hết phiền não mới thoát ly sinh tử, còn môn tịnh độ thời đới nghiệp vãng sinh liền dự hàng thánh. Xuống nước hòn sỏi nhỏ vẫn chìm, nhờ ghe chở 100 cục đá lớn cũng qua sông được. Tổ Vĩnh Minh sợ người đời không nhận được chỗ lợi ích rất rộng lớn của pháp môn niệm Phật vãng sinh, nên đặc biệt làm kệ liệu giảng để chỉ dạy. Đáng gọi kệ liệu giảng là chiếc thuyền báu nơi bến mê, là vị đạo sư nơi đường hiểm. Rất tiếc rằng người đời chỉ đọc phớt qua, chẳng chịu nghiên cứu cho kỹ. Phải chăng chúng sinh đồng phận ác nghiệp, nó khiến như thế ư? 6. Thượng tọa phát nguyện. Thượng tọa nghe Mộ Liên pháp sư giảng đến đây, đứng dậy chắp tay thưa với một giọng run run đầy cảm động: tôi đời trước tạo tội gì mà đến nỗi mê muội chân thuyên, hôm nay may mắn được nghe sư giảng dạy, chắc cũng do nơi tốt phước. Tôi thành thật xin dự vào hàng tăng chúng ở đây để được hầu hạ sư sớm tối. Mộ Liên pháp sư khiêm tốn nói: bần tăng đây có tài đức gì mà dám lãnh lời của thượng tọa? Những lời tôi vừa giảng giải ở trên chỉ là thể theo ý của Phật tổ. Nếu thượng tọa có thể ngưỡng tin nơi Phật tổ mà hoằng dương môn tịnh độ, thời tất báo được ơn, tiêu được tội. Xưa kia ngài thiên thân hoằng dương đại thừa để chuộc tội trót lỡ hủy báng. Ngài thiên thân ban đầu xuất gia theo phái tiểu thừa, soạn 500 bộ luận để truyền tiểu thừa mà công kích đại thừa. Sau khi được hiểu đại thừa giáo, ngài rất ăn năn sự sai lầm của mình, tự muốn cắt bỏ lưỡi mình đi. Anh là Vô Trước Bồ Tát khuyên ngăn, ngài liền soạn 500 bộ luận về đại thừa để chuộc tội. Ngài là một vị tổ của tông Duy Thức, bộ Tịnh Độ Luận là của ngài soạn. Thượng tọa, nếu có thể noi theo gương thiên thân Bồ Tát, thời bần tăng này xin xả thân cúng dường. Thượng tọa liền lễ Phật niệm hương phát nguyện rằng: con là em, bắt đầu hôm nay chuyên tu tịnh nghiệp, trong mong lúc lâm chung được vãng sinh thượng phẩm, thấy Phật nghe pháp liền chứng vô sinh, sau rồi dùng sức thần thông tự tại không rời cực lạc, phân thân ở khắp thập phương thế giới, hoặc thuận hoặc nghịch, hoặc ẩn hoặc hiển, dùng đủ phương tiện hoằng thông môn tịnh độ để cứu khổ chúng sinh, mãi đến cùng tận thở vị lai không ngừng không nghỉ. Hư không giàu có tận, chí nguyện của con vẫn vô cùng. Cuối mong Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà, thập phương Tam Bảo đồng bủa đức từ, nhiếp thọ chứng minh cho con. Mộ Liên pháp sư khuyên rằng: về sự tịnh độ là đại nhân duyên, về lý tịnh độ là tạng bí mật. Nếu thượng tọa có thể tính thọ phụng hành, đó là đem công đức trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm cho chính mình đấy. Thượng tọa liền vâng dạ vái chào mà lui ra. Kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức việc dịch này hồi hướng trang nghiêm tịnh Phật độ, cầu cho kẻ thấy cùng người nghe đồng tu niệm Phật sinh cực lạc. Hoa nở thấy Phật nghe pháp âm, nghiệp chướng tiêu trừ phiền não sạch, thần thông trí huệ độ muôn loài, đồng về cực lạc đồng thành Phật. Hân tịnh. Dưới đây là một đại sư tự thuật sự thức tỉnh của mình: trước khinh niệm Phật cầu sinh, sau tỉnh ngộ phát tâm quy kính tu trì pháp môn niệm Phật như vị thượng tọa, nhưng với một trường hợp khác. Lược sử Nguyên Chiếu Đại Sư, trích ở tập Đường Về Cực Lạc thứ hai. Nguyên Chiếu Đại Sư từ Trạm Nhiên, họ Đường, người ở Dư Hàn. Lúc đầu ngài chuyên học luật với Huệ Giám luật sư, sau theo hầu Thần Chiếu Thiền Sư nghe giảng giáo quán Thiên Thai. Khi ngài thọ giới Bồ Tát nơi Quảng Từ Pháp Sư, giới quan phát chiếu cả giới đàn. Cảm sự linh ứng ấy, ngài chuyên nghiên cứu luật tạng, cầm bát khất thực nơi chợ. Về sau ngài trụ chùa Linh Chi 30 năm truyền giới độ tăng hơn 60 hội. Người ta quen gọi ngài là Linh Chi Hòa Thượng hay Linh Chi Luật Sư. Hằng ngày ngài chuyên chí nơi tịnh độ. Ngài thường nói, lúc sống thời hoằng truyền giới luật, khi chết thời về Cực Lạc, đó là chỗ sở đắc của tôi. Ngài có soạn Nghi Tịnh Độ Lễ Sám và viết lời tựa rằng: Nguyên chiếu này từ khi đến giới đàn, bèn biết chuyên lo học luật, kế gặp Thiên Thai Thần Ngộ Sử Khiêm Pháp Sư, hết lòng sách tấn, tôi mới nghiên cứu Phật Thừa. Và do đó mà tôi phát nguyện thường sinh tại Ta Bà Ngũ Trược Ác Thế làm Đại Đạo Sư, dìu dắt quần sinh đem về Phật Đạo. Tôi đọc Cao Tăng Truyện, thấy Huệ Bố Pháp Sư nói: Cực Lạc giàu thanh tịnh mà chẳng phải chỗ nguyện của tôi. Giả sử 12 kiếp hưởng vui trong hoa sen, đâu bằng ở Tam Đồ cứu khổ chúng sinh. Do đây tôi càng nắm chắc chí hướng cũ, trải qua nhiều năm trọn không có quan niệm quy hướng nơi môn tịnh độ, lại thêm khinh chê người tu tịnh nghiệp. Năm nọ tôi mang bệnh nặng, thân gầy yếu, tâm mê loạn, trong lúc đó toàn không chủ định, nếu chết sẽ không biết về đâu. Sau khi bệnh lành, tôi liền xét biết quan niệm ngày trước là lỗi, vì chí nguyện giàu là to rộng, song mình chưa đủ khả năng. Buồn khóc cảm thương, tôi tự quở tự trách. Tôi dở tập Thập Nghi Luận ra xem, thấy trong ấy nói sơ tâm Bồ Tát chưa chứng vô sinh nhẫn, không được rời Phật. Trong ấy lại dẫn lời Trí Đầu Luận: Cụ Phược phàm phu có tâm đại bi, rồi nguyện sinh trong cõi ác trược để cứu khổ chúng sinh, quyết không nên. Ví như trẻ thơ chẳng nên xa cha mẹ, chim non chỉ nên truyền cành. Từ đó tôi vất cả sở học ngày trước, chuyên tìm xem các bộ kinh cùng luận dạy về tịnh độ. Ngót 20 năm chưa từng tạm hở, tôi nghiên cứu tinh tường giáo lý, diệt khắp cả cổ kim. Những quan niệm nghi ngờ về môn tịnh độ tiêu rã như sương tan. Lòng tin tịnh độ của tôi ngày càng sâu chắc. Tôi lại thấy lời luận về hai môn chuyên tu cùng tạp tu của Thiện Đạo Hòa Thượng: nếu chuyên tu, thời trăm người tu trăm người vãng sinh, còn tạp tu, thời nghìn muôn khó được một hai. Tôi xét mình tâm trí tán loạn, quán hành khó thành, nên chỉ chuyên tâm trì niệm bốn chữ hồng danh, nhiều đời bỏ cha trốn đi, nay mới tự thấy là biết về nhà. Tôi đem chỗ mình đương tu tập khuyên nhắc mọi người cùng tu. Pháp môn thắng diệu do tính tâm mà được thành, như Đức Đại Thế Chí do tâm niệm Phật mà chứng được viên thông, nhập tam ma địa. Tôi lại gẫm xét mình năm xưa không tin tịnh độ, hủy pháp khinh người, tạo vô lượng tội nghiệp, trong lòng chẳng xiết hổ thẹn, sớm tối lo sợ, đối trước Phật đài phát lộ tâm can, năm vóc mọp đất tha thiết sám hối. Rồi tôi lại phát nguyện nhiếp tất cả chúng sinh đồng tu môn niệm Phật đều vãng sinh Cực Lạc. Muốn thường tu tập phải lập nghi thức khóa trình, nên tôi mới soạn các văn của tiền bối hiệp thành sám pháp này, từ đầu tới cuối trình bày 12 môn, trong đây đều chuẩn theo lời Phật cùng ý tổ. Người sau đọc đến sẽ rõ chí hướng của tôi. Ngoài ra, ngài có soạn Quán Kinh Nghĩa Sớ, A Di Đà Phật Kinh Nghĩa Sớ. Về phần trứ thuật của ngài, cả thảy hơn 200 quyển. Năm Chánh Hòa thứ 6 mùa thu, ngài bảo tăng chúng tụng Quán Kinh và Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Ngài ngồi kiết già, yên lặng lắng nghe rồi an nhiên mà tịch. Lúc đó mọi người đồng nghe tiếng thiên nhạc khắp hư không. Trích ở Lạc Bang Văn Loại, Phật Tổ Thống Kỷ, Cao Tăng Truyện. trích lục những kinh về Tây Phương Tịnh Độ trong Đại Tạng. 50 năm thuyết giáo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cả vạn pháp môn, trong đó duy có pháp môn Tây Phương Tịnh Độ, Đức Bổn Sư giảng dạy rất nhiều lần hơn cả và cặn kẽ hơn cả. Cứ đây mà xét, đủ thấy rằng pháp môn này rất thích hợp và rất lợi ích cho người nhất. Dưới đây tôi sẽ từng tự giới thiệu các kinh dạy về pháp môn này mà tôi đã được đọc, đồng thời lược chép vài đoạn văn thiết yếu trong ấy, hầu giúp thêm tài liệu nghiên cứu và khải tính cho các bạn đồng tu. Ngoài ra tôi tin rằng còn rất nhiều kinh giảng về pháp môn này mà tôi chưa được đọc tới, mong nó sẽ được bổ túc ở các bậc đa văn. 1. Đại A Di Đà Kinh, nguyên đồng một bổn văn phạn, dịch thành năm bổn Hán văn. 1. Vô lượng bình đẳng thanh tịnh giác kinh. 2. Vô lượng thọ kinh. 3. A Di Đà kinh. 4. Vô lượng thọ trang nghiêm kinh. 5. Bửu tích kinh vô lượng thọ Như Lai hội. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại thành Vương Xá núi Linh Thứ, vì Di Lặc Bồ Tát và A Nan Đà tôn giả mà nói về nhân hạnh bổn nguyện và quả địa của Đức A Di Đà Phật, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Từ pháp tạng tỳ kheo phát 48 điều đại nguyện, vô số kiếp tu nhân vân vân, cho đến thành Phật nơi Cực Lạc. 2. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Đức Thích Ca ở tại Vương Xá Thành núi Kỳ Xà Quật, vì Hoàng Thái Hậu Vi Đề Hy mà giảng về cõi Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà, đồng thời dạy rành 16 phép điều quán, từ pháp quán mặt trời lặn nhẫn đến cửu phẩm vãng sinh. Trong đây tả cảnh Cực Lạc cùng thân hình Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí rất rõ. 3. Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Đức Bổn Sư ở Tinh Xá Kỳ Hoàng nước Xá Vệ kêu ông Xá Lợi Phất mà nói về Đức Phật A Di Đà và tả cảnh trang nghiêm thanh tịnh của Cực Lạc thế giới, cùng hết lời khuyên mọi người nên tín hướng niệm Phật cầu vãng sinh. Có cả chư Phật lục phương đồng lên tiếng chứng minh và khuyên chúng sinh tín hướng. 3 bộ kinh trên đây giảng nói về Tây Phương Tịnh Độ rành rẽ và đầy đủ nhất. Muốn rõ xin xem nguyên bổn. 4. Cổ Âm Thanh Vương Kinh. Đức Phật Thích Ca giảng tại Chiêm Ba Đại Thành, trong ấy nói nếu hàng tại gia hay xuất gia thọ trì danh hiệu của Phật A Di Đà, đến khi mạng chung, Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn vãng sinh Cực Lạc thế giới, vân vân. 5. A Di Đà Phật Kệ Kinh. Trong đây toàn văn kệ Đức Bổn Sư thuật và khen Đức A Di Đà. 6. Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm. Giải thoát trưởng giả bảo Thiện Tài Bồ Tát rằng ta nếu muốn thấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai, tức Đức A Di Đà Phật ở An Lạc thế giới, tức thế giới Cực Lạc, tùy ý liền thấy, vân vân. 7. Hoa Nghiêm Kinh Hạnh Nguyện Phẩm. Đức Phổ Hiền khuyến tấn Thiện Tài Bồ Tát và đại chúng Bồ Tát tu 10 nguyện lớn, đến lúc mạng chung, thân căn hư rã, quyến thuộc tiền của đều lìa tan, chỉ có nguyện lớn này theo mãi không rời, sẽ đưa người vãng sinh Cực Lạc thế giới. Đến Cực Lạc liền thấy Đức Phật A Di Đà, cùng thấy Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc, các vị đại Bồ Tát. Từ thấy mình sinh trong hoa sen, được Đức Phật A Di Đà thọ ký. Khi đã được thọ ký, có sức trí huệ tùy cơ của chúng sinh trong vô lượng thế giới ở mười phương mà giáo hóa lợi ích, vân vân, nhẫn đến có thể vào trong biển đại khổ phiền não cứu vớt chúng sinh, làm cho ra khỏi và đều được sinh về Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, vân vân. 8. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trong phẩm Dược Vương, Đức Phật Thích Ca nói người nghe kinh điển này đúng như chỗ kinh dạy mà tu hành, sau khi mạng chung liền được sinh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, sinh trong hoa sen trên tòa báo, ở chung với chúng đại Bồ Tát, liền được Bồ Tát thần thông vô sinh pháp nhẫn. Được pháp nhẫn này rồi, nhãn căn thanh tịnh, thấy được 120.000 ức Na Do Tha hằng sa chư Phật Như Lai, vân vân. 9, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đại Thế Chí Bồ Tát bạch Phật Thích Ca: Tôi nhớ hằng hà sa kiếp xưa, có Phật Vô Lượng Quang ra đời, rồi đến Phật Vô Biên Quang ra đời. 12 Đức Phật ra đời trong một kiếp. Đức Phật thứ 12 hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang, dạy tôi pháp niệm Phật Tam Muội. Ví như hai người, một thời chuyên nhớ, còn người kia thời chuyên quên. Hai người như thế, hoặc gặp nhau cũng thành không gặp, hoặc thấy nhau cũng như không thấy. Hai người ấy mà nhớ nhau cho sâu chặt, thời đời đời không xa rời nhau, đồng như hình với bóng. Chư Phật thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền và đương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Chẳng cần phương tiện, tự động tâm trí khai thông, như người ướp dầu thơm nơi thân có mùi thơm, đây gọi là hương quang trang nghiêm. Nhân điều của tôi do tâm niệm Phật nhập vô sinh nhẫn, nay tôi ở thế giới Ta Bà này nhiếp người niệm Phật về cực lạc tịnh độ. 10. Bửu Tích Kinh. Đức Bổn Sư nói với Phụ Vương, tức Tịnh Phạn Vương rằng: Tất cả chúng sinh đều là Phật, Phụ Vương nên niệm Tây Phương thế giới A Di Đà Phật, thường xuyên tinh tấn sẽ được thành Phật. Vương hỏi: Thế nào tất cả chúng sinh là Phật? Đức Bổn Sư giảng: Tất cả quyết vô sinh, không động lay, không thủ xả, không tướng mạo, không tự tánh, nên an trụ tâm mình trong Phật pháp này, chớ tin nơi khác. Bấy giờ Phụ Vương cùng 70.000 người dòng thích nghe Phật giảng, tin hiểu, vui mừng ngộ vô sinh nhẫn. Đức Phật mỉm cười mà nói kệ rằng: Họ thích có trí quyết định, thế nên ở nơi Phật pháp quyết định tin tâm an trụ, sau khi bỏ thân người đây được sinh về nước an lạc, cực lạc, gần gũi Phật A Di Đà, chứng vô úy thành Bồ Đề. 11. Bửu Tích Kinh. Phật Thích Ca bảo Di Lặc Bồ Tát phát tâm 10 điều được vãng sinh cực lạc. 1. Ở nơi chúng sinh có tâm đại bi không bức não. 2. Ở nơi chúng sinh có tâm đại từ không tổn hại. 3. Có tâm thủ hộ Phật pháp không tiếc thân mạng. 4. Có tâm thắng nhẫn không chấp trước đối với tất cả pháp. 5. Có tâm ý nhào thanh tịnh, không tham lợi dưỡng, cung kính tôn trọng. 6. Có tâm luôn cầu Phật trí không lúc nào quên. 7. Có tâm tôn kính chúng sinh không hề khinh rẻ. 8. Có tâm quyết định nơi Bồ Đề Phần, không mê theo thế luận. 9. Vung trồng thiện căn với tâm thanh tịnh không tạp nhiễm. 10. Khởi tâm niệm Phật xa lìa các tướng. Trên đây gọi là Bồ Tát phát tâm 10 điều, do tâm này sẽ được vãng sinh. Nếu trong 10 tâm ấy bất luận thành tựu một tâm nào mà ưa thích vãng sinh cực lạc thế giới của Phật A Di Đà, thời quyết định được sinh. 12. Bát Chu Tam Muội Kinh. Đức Phật Thích Ca bảo Bát Đà Hoa Bồ Tát rằng: Nếu Sa Môn hay Bạch Y nghe Tây Phương A Di Đà Phật rồi thường niệm được nhất tâm trong một ngày một đêm, hay đến 70.000 đêm, sau 70 ngày thấy A Di Đà Phật, ví như chỗ thấy trong chim bao, không biết là đêm hay ngày, không phân là trong hay ngoài, không phải vì tối mà chẳng thấy, không phải vì vách nhà ngăn che mà chẳng thấy, bèn thấy Đức A Di Đà Phật. Nghe Phật ấy nói kinh đều thọ trì được cả, rồi ở trong chánh định đều có thể vì người thuyết pháp đủ cả. 13. Quán Phật Tam Muội Kinh. Văn Thù Bồ Tát tự thuật lúc nhân được niệm Phật Tam Muội sẽ sinh tịnh độ. Đức Thích Ca thọ ký rằng ông sẽ vãng sinh cực lạc thế giới. 14. Đại Tập Kinh Phẩm Hiền Hộ. Đức Phật Thích Ca nói với Pháp Hội: Người cầu vô thượng Bồ Đề nên tu niệm Phật Thiền Tam Muội. Rồi Phật nói kệ rằng: Nếu người xưng niệm Phật A Di Đà, gọi đó là vô thượng thâm diệu thiền, lúc chí tâm tưởng tượng được thấy Phật, chính là đắc pháp bất sinh bất diệt. 15. Thập Trụ Đoạn Kiết Kinh. Bấy giờ trong pháp hội có 4 ức chúng, tự biết rằng chết đây sinh kia, dây dưa không dứt. Chính ái dục là nguồn của sinh tử, nên muốn sinh về cõi không ái dục. Đức Phật Thích Ca bảo rằng, cách đây về phương Tây có Phật hiệu Vô Lượng Thọ, cõi ấy thanh tịnh, không có dâm nộ si, liên hoa sinh không do bào thai của cha mẹ, các ông nên cầu sinh. 16. Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh. Bồ Tát biết rõ tất cả pháp đều là duy tâm, đặng tùy thuận nhẫn, hoặc nhập sơ địa, mạng chung liền sinh về trong Cực Lạc Tịnh Độ hay Diệu Hỷ Thế Giới, vân vân. 17. Tùy Nguyện Vãng Sinh Kinh. Vô lượng cõi Phật sao lại chỉ chuyên cầu sinh Cực Lạc Thế Giới? Một là vì nhân thù thắng, do thập niệm làm nhân. Hai là vì duyên thù thắng, do 48 điều nguyện phổ độ chúng sinh. 18. Xưng Dương Chư Phật Công Đức Kinh. Nếu ai nghe được danh của Vô Lượng Thọ Như Lai, tức A-di-đà Phật, nhất tâm tin ưa, lúc người này mạng chung, Đức A-di-đà Phật và chư thánh hiện ra trước mặt, ma chướng không làm hoại loạn được tâm chánh giác của người này. Nếu ai thọ trì tụng niệm kinh này sẽ được phước vô lượng, khỏi hẳn tam đồ, sau khi mạng chung vãng sinh cõi của Đức Phật ấy. 19. Đại Vân Kinh. Đức Bổn Sư dạy rằng, này thiện nam tử, về hướng Tây của thế giới Ta Bà này có một cõi gọi là An Lạc, giáo chủ là Phật Vô Lượng Thọ, hiện nay thường vì chúng sinh mà tuyên giảng chánh pháp. Đức Phật ấy đương bảo một vị Bồ Tát rằng, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở Ta Bà thế giới đương nói kinh Đại Vân cho những chúng sinh bạc phước độn căn, ông nên qua đó chí tâm nghe pháp. Điềm lành hiện ra đây chính là vì vị Bồ Tát ấy sắp đến đây. Thiện nam tử này, ông xem các vị Bồ Tát ở cõi An Lạc thân cao 56,000 do tuần. Bạch Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát sắp đến đây danh hiệu là chi? Đến đây để làm gì? Phải chăng là muốn độ chúng sanh mà đến? Xin Đức Thế Tôn nói cho đại chúng được rõ. Này thiện nam tử, vị Bồ Tát ấy đến đây là vì muốn nghe việc thọ ký của Tịnh Quang và muốn cúng dường chánh định ấy. Ngài hiệu là Vô Biên Quang, tức Đại Thế Chí Bồ Tát, đủ trí phương tiện, có thể giáo hóa dẫn đạo chúng sanh một cách khéo giỏi. 20. Lăng Già Kinh. Đức Phật phán rằng, này Đại Huệ, ông nên biết, sau khi ta diệt độ, có vị danh đức tỳ kheo ở xứ Nam Thiên Trúc, hiệu là Long Thọ. Tỳ kheo ấy dẹp được sự tranh chấp của các tông về hữu với vô, để nêu cao pháp vô thượng đại thừa của ta. Vị ấy chứng bậc Sơ Hoan Hỷ Địa và vãng sinh nước An Lạc. 21. Đại Bi Kinh. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, xứ Bắc Thiên Trúc có tỳ kheo hiệu là Kỳ Bà Già, tu tập vô lượng thiện căn tối thắng, mạng chung sinh về thế giới của Phật Vô Lượng Thọ, cách đây 100,000 ức cõi về hướng Tây. Sau đây ông sẽ thành Phật hiệu là Vô Cấu Quang Như Lai. 22. Hoa Nghiêm Kinh. Nhập Pháp Giới Phẩm. Đức Vân Tỳ Kheo nói với Thiện Tài Bồ Tát rằng, ngài chứng được niệm Phật Tam Muội, và đây là lời của ngài thuật lại công dụng của niệm Phật Tam Muội mà ngài đã được. Ta được môn ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí huệ quang minh phổ kiến. Trong chánh định thường hiện cõi và cung điện trang nghiêm thanh tịnh của tất cả chư Phật, có thể làm cho chúng sinh thấy Phật rồi được thanh tịnh, làm cho chúng sinh chứng nhập trong 10 trí lực của Như Lai, thấy vô lượng Đức Phật và được nghe pháp, bình đẳng thấy tất cả thế giới, thấy thần thông tự tại của chư Phật, thấy công việc làm của chư Phật trong tất cả thời gian, thấy mình luôn gần bên Phật không xa rời, thấy Phật cao đẹp hơn tất cả. Muốn thấy Đức Phật nào, thời liền được thấy, sắp thấy chư Phật tuần tự hiện trong tất cả cảnh giới. Chư Phật nhập Niết Bàn đều thấy cả. Trong một niệm thấy rõ sự xuất hành của tất cả chư Phật, trong mỗi thân Phật đều lớn đầy cả hư không pháp giới, vô lượng chư Phật ra đời đều đến hầu hạ. Trong nhất tâm thấy rõ cả chư Phật thành chánh giác, hiện ra đời thuyết pháp độ sinh, hiện cảnh tượng nghiệp thiện ác của chúng sinh đã gây tạo cho chúng thấy để họ tự giác ngộ. Thấy Phật ngự trên tòa sen báo rộng lớn nở xòe trùm pháp giới, thấy vô lượng thân của Như Lai trang nghiêm. 23. Quang minh giác phẩm. Khi đi đứng lúc nằm ngồi, thường niệm công đức của Phật, ngày đêm nhớ để tạm quên, phải nên siêng tu như vậy. 24. Hiền thủ phẩm. Thấy người lâm chung khuyên niệm Phật, là chỉ tượng Phật bảo chiêm ngưỡng, khiến người sinh lòng kính tin Phật, nên đặng thành quang minh Như Lai. 25. Thập địa phẩm. Từ bậc ban đầu đến bậc rốt sau, mỗi địa đều nói rằng tất cả chỗ làm của Bồ Tát đều không rời niệm Phật. 26. Tọa thiền Tam Muội Kinh. Bồ Tát tọa thiền không niệm tất cả, chỉ niệm một Đức Phật bèn chứng được Tam Muội. 27. Văn thù Bát Nhã Kinh. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn thù Bồ Tát rằng, muốn chóng thành Phật quả vô thượng Bồ Đề, phải tu nhất hạnh Tam Muội. Người muốn nhập nhất hạnh Tam Muội phải ở chỗ vắng vẻ rảnh rang, nhiếp tâm chánh niệm để tâm nơi một Đức Phật, rồi chuyên xưng danh hiệu, nên ngồi ngay thẳng hướng về phía Đức Phật ấy, niệm A Di Đà Phật, thời xoay mặt về hướng Tây. Nếu có thể chuyên niệm một Đức Phật nối luôn, bèn ở trong chánh niệm thấy được chư Phật trong mười phương ba thuở. Công đức niệm một Đức Phật cùng công đức niệm vô lượng Đức Phật bằng nhau. Nếu được nhất hạnh Tam Muội, thời được trí huệ biện tài, tất cả pháp môn đều thấu rõ, ngày đêm tuyên giảng không trệ, không tuyệt. Sức đa văn biện tài của A Nan trăm nghìn phần vẫn không bằng một phần của người được nhất hạnh Tam Muội này. 28. Đại Tập Kinh. Mặc thế ức ức người tu hành, không có một người được giải thoát, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà ra khỏi luân hồi. Kinh lại nói, nếu người chuyên niệm Phật, hoặc ngồi mà niệm, hoặc đi mà niệm, ròng rặc trong 49 ngày, thời hiện đời được thấy Phật, liền được vãng sinh. Trích lục ngày 1 tháng Giêng, Phật lịch năm 2501, Dương lịch năm 1957, Hân Tịnh. Sách Đường Về Cực Lạc đến đây là hết.